mà lại tin nó cho cái sống nó quen ra, cái đó mình phải đánh vô hỏi. Nhiều khi đặt ở đầu đề thì đó là pháp sư công đức thẩm tứ chiến, nhưng mà trong đó nó chỉ là nó là ai mà hiểu thạo trì kinh pháp qua này thì được nhãn tâm được bao nhiêu công đức đó. Thầy lúc trước cũng giảng nhiều rồi, bên đây làm lại một vài vị chẳng hạn vừa xuống tôi nghe cũng như thêm là bảo gì như thế này. Cái việc pháp sư này không phải chỉ hoàn toàn cho một vị sư thuyết pháp đâu, mà chỉ là nó sự thông suốt tự vọng. Mà sự vọng ở giữa này nó làm cho chúng ta khổ, là cho chúng ta vui, là cho chúng ta đủ thứ, là do cái gì? Do tại cả ý là cái phần việc biết đó. Bây giờ nếu mà nó được thanh tịnh rồi thì tự nhiên nó không tức là nó được. Trong lúc là nó không có lớn là tại vì chúng ta làm sao?
Tôi là chuyển,
không có gì hết. Chuyển thức thành tiếng, chuyển mê thành ngộ, chuyển sanh tử thành thế bản, chuyển phiền não thành
thế đề.
Cái vấn đề chuyển nghĩa là ví dụ như đem cái bàn tay mình vô để sát chuyển, thì chuyển nó không? Thành nó cũng hiểu vậy đó. Tôi cũng như là bàn tay
lại càng dễ dàng hơn nữa.
là các cái giác khác chẳng hạn như là lên tới cái quả vị Đức Chi Phật hay là quả vị Thập Địa Bồ Tát, thì lúc bây giờ nó không còn những cái tư tưởng mà nói về một cách nữa, nó thuần chân đó, tức là chỉ có nhất vị thật. Chứ không phải như bây giờ chúng ta còn phải phân biệt nằm mắt, rồi tai, rồi mũi, rồi lưỡi, nó đủ cái dạng cho mình hoàn thiện. Tới lần chỉ có một cái dạng. Vì thế cho nên trong khi hòa thiện, trong khi nhập định, và có gì đâu, để nó trở về một cái một. Thì nó dễ được. Mà hãy một cái mà khi mà nó đi tới cái chỗ, tới cái mức độ nó gọi là cung tột thôi, thì nó phát ra những tiếng sang quỳ hoài. Chính đó. Thì nó tương khó. Không nên thuật lại những điều lỗi lầm của hàng thứ chín, bởi vì nói rằng bởi vì mở ra cái đề đầu đề của cái phẩm cái tôn tận bảo tận bảo từ đồng tận mà tuyên bá kinh này sẽ định sáu giới quan kỳ diệu như đã diễn nói trong phẩm trước. Dạ anh có gì nói anh rồi đó, bây giờ mới kể cái câu chuyện này. Về thời quá khứ xa xưa có một vị Như Lai hiệu là Quai Âm Vương, tức là thực hiếu Maga Hiteswaraja Patagata, đầy đủ 10 triệu. Chú Quai Âm Vương ở trong cái phần dự lý cái dẫn thành ra đây kiếp của cái vị này là tên là Duy Si, tức là dự lý ra tất cả những sự sinh sống Vini Bola, nước tên là Đại Thành Maha Sambhava. Ngài thường giảng nói pháp tứ diệu đế Ariya Satya. Cái pháp tứ diệu đế này tất nhiên là khổ, đạo, đạo giới và đạo do trời này, nơi này, Atula và Hạ Tinh Văn ra Bạc Trần nói căn bản các pháp chuyên khẩu Pasya Samuppada cho hàng duyên giác hay là Đức Di Phật Pasya Kaputa. Các cái pháp duyên khẩu là cái gì nữa nè? Đạo duyên khẩu là bây giờ các thể kể mình cho đông đờ mình duyên hành hành duyên
thân nó vừa thương mình giữ nó cũng mình vừa cũng hơi phụ đặt trước lắm nó quen cái thân này mà sống cho nó thường lắm nó vừa biết cái vừa nó đặt nó biết đẹp nó nặng bên đi để tạo cái tháp thân thanh tịnh nó phải là tu tập tâm thân mà mà cái thân nó đã khổ rồi thua năm cùng tháng cái gì cũng lo cho xong ba bốn bữa mọi tám mà thấy nó mỏi rồi đúng rồi ngoài cái gì đó đó là nó bên bên Ấn Độ nó có cái đạo gọi là thiên môn tu đâu là cái đạo cũng trong quần áo đúng không? Tại sao mình cứ nô lệ cho nó hoài? Quý vị đi tới là ta cứ là ăn rồi còn ở bên đây á, ở bên này bên này á, họ người ta kêu là người ta có lý rất cao lắm, cái lý rất rất rộng, chỉ có thua đức Phật thôi. Bởi vì cái vị giáo chủ của cái đạo Zen đó là sanh sau đức Phật 15 năm. Giáo lý thì nó được người ta đưa dỡ cao thượng không phải là đường đâu, là cái vấn đề người ta nói là muốn giải thoát là đầu tiên phải diệt dục. Mà diệt dục như thế á, tất nhiên là đừng có nô lệ cái sự tham muốn. Mà trước hết là nói cái vấn đề tham muốn mặt sự ăn mặt sự tham mặt cái lỡ ăn nó phải còn sống để làm tu thì mới thì cái linh hồn cũng ăn sáng tươi từ làm ăn rồi cái vấn đề là có những tự mình tự tại sao nó được giải thoát sao sao còn phải tâm áo này rồi kia phải chạm phải cúi rồi nó muốn lễ kia nào lắm nó mệt lắm đó ta là cầu nguyện cầu nguyện thiên nhiên mới được đâu đó là chúng ta ở trong rừng đó là thắng cái đền đền mà cầu lắm nè những cái đền của họ đó là chùa bên này chùa tiếng chùa đó đền của họ đó thì chứ là gì đó họ có cái tổ thắng thật là cái đi Ấn Độ mà nếu người ta đi du lịch đó thì tao thấy cái tiểu bang lớn không thể đi dưỡng mấy cái đời ghen rồi người ta cho mình vô quán còn các chị đó là đúng giờ nào người ta cái giờ nào ta đi kinh hành là giờ nào người ta cái chỗ ngài Mahavira cái ngài giáo chủ của đạo đó tên là Mahavira tức là ở dòng hiện đại học Sa Lan Đà cái chỗ này đặt cái bàn á các số 19 cây số từ cái hiện đại học Sa Lan Đà chỗ chúng tôi ở mỗi năm á thì chỗ đó tới cái chỗ mà đức là giáo chủ của cái đạo đó nhập niết bàn đó có 19 cây số tới tới đó là đầu đó thì cũng tăng mùa mưa mùa lạnh mùa nóng nóng thì cũng nóng hết sức lạnh cũng lạnh hết sức mưa cũng mưa mưa như là cảnh đỉnh của thế nhân thế thượng thành ra đi chiêm bái phải chọn đi tháng 10 dương âm dương lịch đó tháng 10 dương lịch đó vì cái tháng đó là cái mùa nóng nó đã qua rồi qua hẳn rồi mùa mưa cũng qua rồi thì cuối cái tháng 10 đã qua tháng 11 là bắt đầu lạnh các vị Bồ Tát thì ngài nói pháp được ba la mật sát paramita để họ tiến đến chánh giác tâm vô hi có trí tuệ như lai tâm thanh tâm tâm nhà thì lúc đó nãy có kể rồi đó đoạn này cũng dễ đức ngoài âm vương như lai thọ mạng hằng hà sa kiếp đã tính được chánh pháp tượng pháp và mạng pháp của ngài đủ thế vô số năm khắp trong bốn châu thiên hạ độ tổng chúng sanh trong thời gian đầu của đức Quan Âm Vương Như Lai có một vị Bồ Tát hay được gọi là Thường Bất Sinh. Tức là Tăng Đa Ta Đi Vị Thông Sa Thường Bất Sinh như thế này nói này Thường Bất Sinh là Tiền Tâm Phật Thích Ca đời Phật Quan Âm Vương chuyên kỳ diệu pháp là lễ chúng sanh đúng nghĩa Phật tánh ghi rõ hàng tứ chúng đối với việc thì anh ngài tu hành gặp các việc tức giận không bao giờ quán ghét kinh khi cho nên gọi là Thường Bất Sinh không chuyên đọc tụng chỉ thọ từ kinh vô tướng nghĩa là tập cho cái hạnh đó là hạnh bất đó hạnh bất Thường Bất Sinh đó chịu tận mạ nhục theo hạnh vô ngã tinh tấn tập hành vô tướng vô ngã
Vị này thường hướng về mỗi vị tăng ni nam, cư sĩ nam nữ và nói với họ rằng: tâu thân giác sinh ngang ngã, bất luận trường hậu nào, nàng chút ma căn bay a tâm giải thuật tên anh. Các vị tự do hành động bất cứ điều chi, nhưng tôi xin kêu gọi các vị nên thực hành Bồ Tát hạnh để cuối cùng có thể trở thành chánh giác. Ngày kêu gọi nghĩa là gắn thực hành Bồ Tát hạnh để mà cuối cùng trở thành tu bảo vị Phật. Vị tự theo đường bất sinh, không chuyên đọc tận kinh điển, chỉ để chỉ đi thể tái xa xa nhìn thấy hàng tứ trước. Cố tâm đến tận mẫu người lễ này như thế này. Mình gặp với nhau thật xa bán như thế này cũng có cái gì là thấy đâu, thấy gì mình gặp thật xa gì thì bắt đầu mình thấy là thân hay để mình được thấy thật xa như thế này nói chứ. Mà trong lúc đó thì mình thấy rằng mình không có cái gọi là cái gì đó, cái tâm tự giác nữa. Bởi vì gặp là sáu tức như là quan hệ sợ, thấy không? Còn nếu mà mình gặp mà mình biết không, đúng đó thì cái này là quan hệ sợ. Ngã dựng lên đó, xuống dựng lên đó, đó nhìn thấy đó. Lễ lại 8 tháng rồi nói rằng: tôi dặn dắt từng quý ngài, quý ngài khi sẽ làm tội. Tức là gì đó? Một số người nghe nói thế sanh tâm tức giận chửi mắng ngài, khổ lắm, chính thân khổ rồi đó. Ông tự theo mô kiếp kia, tự đâu đến đây, tự nói ta chẳng tin người mà thọ kiếp cho chúng tôi sẽ làm thành Phật. Chúng tôi không nhận lời thọ kiếp như bố như thế, thế nhìn mình nói như thế. Dặn, thật tốt nói như thế. Có nhiều người hung hăng, luyện đá gạt vào ngài, nhưng Bồ Tát chứng chịu tất cả những điều ấy có lòng nhẫn nại và không bao giờ giận tức nắm lại. Cái hành này không được lắm đó nhỉ. Đã cầu chúc người ta mà người ta dắt nó dắt cây người ta liền lắm, thế mà không giận đó là cái kiểu nó trốn rồi nó đi nữa có ngay nữa không. Bây giờ đi, bây giờ ta biết là sao tôi cầu chúc ông mà ta không giận khúc tử tôi ta chuyện qua luôn phải làm lại là đấy chẳng mình đó. Vì thế chư tăng ni tăng thượng mạng, tăng thượng mạng nó giải là một trong bảy người giả mạng. Với tăng thượng mạng tức là cho tăng thượng tăng là thêm, thượng là lên, thêm lên. Đặt cho ngài việc hiểu là thường bất khinh. Vị Bồ Tát này chứ sắp từ giả cõi đời đã nghe tiếng của Như Lai trên hư không giảng nói kinh của Pháp Liên Hoa. Thấy chưa? Cái giờ phút mà ngài vừa tăng là có người ta giảng nói để người ta được nhận được cái người trước thì thấy chưa? Còn nếu mà không thì đến cái giờ phút đó ai là trước? Tăng thân mà cầm chủ làm gì đó? Cầm như là nuôi đồng tốt thì mấy lần đó mà tôi rút thì tầm quyền là nó sợ lắm. Chứ mà có những cái tiếng pháp chư Bồ Tát chư Như Lai để giúp cho mình chân yên tâm, tức là các tam ma cũng đang ra chúng sanh, cũng như nhờ các phước báo do sự bảo tồn và truyền bá kinh này. Do đó ngài kỳ quẩn thời gian liễu đạo của ngài và ngày giờ còn lại đến chuyện bán cái diệu pháp liên quan. Cái khi mà ngài liễu đạo đó, từ ngày nghe nói cái diệu pháp liên quan, từ ngày nói xong bây giờ thân tôi cũng bị bỏ cái sự chết lại như một ngày thấy rằng tôi thân tử như là tự do để tôi bỏ lại thời gian để mà tôi giảng nói cái diệu pháp liên quan. Tôi là thân tử nó dễ dàng muốn tâm được tâm muốn tử được tử đến cái giai đoạn như là gặp diệu đạo. Khi thấy ngài được ưu thế với sức mạnh tinh thần cao thượng, các người thường mắng chửi bắt đầu kính trọng và trở thành đệ tử tu sĩ của ngài. Ngài đã truyền bá kinh này thời gian rất lâu và cuối cùng ngài đã thành một vị Phật, tất nhiên là Phật cái dạng này. Ngài thường phát kinh giáo hóa nghìn muôn chúng sanh trụ trong vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là sau khi liễu đạo gì hơn? Liễu đạo tức là chứng đạo, liễu ngộ đạo mà chứng đạo. Gặp đặng 2000 ức đức Phật đều hiểu là nhật nguyện tăng minh. Ở trong đại hội thuyết kinh pháp qua, nhờ nhân viên này lại gặp 2000 đức Phật đồng hiệu là văn tự tại tăng vương. Thành ra Phật nêu ví dụ thích đừng có nghĩ như thế này mà nghĩ là một vị Phật mà hoàn toàn thành rồi đó mà sao mà gặp như thế nhiều quá thì là nhiều khi biết vị thanh niên nghi ví dụ cứ hiểu giảng dị như thế này nè gặp Phật đó là gặp những người đã trở về con đường giác tức là người phát tâm gặp người ân chúng ta đó là một vị Phật tu thanh tịnh. Cho nên tu hành phải phát nguyện, phải lập nguyện, phải phát tâm là như vậy đó. Chứ nếu có nhiều người nói tu dám giờ mình biết phát nguyện tu sợ đang nợ tâm cảnh có đâu có đến đâu có đến đâu đang chơi cũng đến đó ở trên đó là chỉ đợi chưa nên mạnh được đến đó không có can đảm chứ can đảm còn nếu mà sợ thì không như thế này cũng được rồi còn chế được nè. Đó là giờ tôi tầm tập luyện đặt thì không tâm năng đi mạnh dạn cứ giữ được tâm cho nó trọn vẹn thì mình mới dám nói cái gì trong dám nói đó cho nên kêu là cái tâm linh của mình nó không có đủ sức mạnh hơn như là cái hoàn cảnh bên ngoài. Khi quý vị đứng trước một vị giám đốc ví dụ như Đức Phật tượng Phật mà quý vị đã có cái lần thứ nhất rồi đó thì lúc nào mình cũng tôi biết ông hứa ăn được bữa nào tôi sẽ dựa nên rất là bạn mà ăn được nó được tôi có hứa ở bữa ba ngày qua cái ngày không mất anh có cái chí tâm vững bền để một ngày nào ra đi phải được
mỗi nhạc mỗi phẩm với tâm trí đoán đâu đó đàng hoàng khỏi cho tôi là đi tu học còn nếu không thì cảm vấn đề ở trong pháp hội của chư Phật đó họ tùy đọc động vì hàng sắc tướng dẫn nói kinh này cho nên các căn được thanh tịnh ở trong đại chúng lòng không sợ sệt khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mình là thanh tịnh rồi á ở chỗ nào cũng không sợ sệt. Còn sở dĩ mà mình cứ chống ngực bị đánh lên khi mà tới đám đông là biết rằng mình chưa thanh tịnh. Người mà thanh tịnh tâm niệm á thì coi như là cũng là phải luyện tập. Nếu muốn mình thấy là phải luyện tập lần lần. Cho nên tôi nói là cái vấn đề mà gắn luyện tập bài là nói là cũng là tập cho nó quen nó. Tập cho nó quen chứ nó dựng tập nó nhảy vậy đó. Đầu tiên thì tập được nó đánh được tập bệnh nhẹ rồi sau chứ nó quen. Lần lần cho nên dễ dàng không có gì khó hết. Vị thường bất khinh đại Bồ Tát đã thành chúng cúng nhiều nhiều đức Phật tôn trọng tán thán tạo các căn lành dễ dàng. Về sau gặp nghìn muôn ức đức Phật ở trong pháp hội các đức Phật nhất kinh pháp này thành tựu công đức cái lành đạt Phật. Tại sao được đăng đức đặt kinh pháp ra cũng như là lý của kinh này cao thượng như vậy? Chúng ta phải làm nữa để được cái gì chỉ không ta bảo vì kinh này là nói thẳng vào bản tính của chúng ta nói riêng của tham giới dục thượng nói chung cho nên cao tuổi của ta cao tuổi của ta còn những bộ kinh khác cũng Đức Phật nói ra nhưng mà Đức Phật còn phương tiện nữa là nó quyền nó tạm chứ không phải là thật còn đây là thật tướng Bồ Tát này chính không phải ai khác mà là Phật Thích Ca Mâu Ni Tát Nhân Mô Bồ Tát trong một điều tiết xa xưa của Ngài và các vị đã cử của Ngài sau khi chết phải chịu khổ não nó rửa mặt cũng khổ nữa chịu khổ nữa nhưng mà nhờ cũng nhờ theo cái nhân duyên đó cho nên hiện nay họ là Tăng Ni và Bồ Tát mãi chức vị Phật rồi lên Tăng Ni và Bồ Tát bởi vì các vị đó hiện diện trong lúc đó Đức Phật nếu mà Đức Phật nói trên này thì kêu ngài ngài ơi tất cả những chí Bồ Tát á thì các vị đó cũng hiện diện đó nữa là nhập nhân đó tiền thân kia là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị thượng của cái Bồ Tát ngày hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành một vị Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni thì các vị mà kinh thi ngày trước kia bây giờ cũng nhờ cái vị hiện diện đó mà bằng đỡ ngày ngày đến chỗ sau các vị ấy nay đều hiện diện trong pháp hội này chẳng hạn như các ông Bà Đà Bà La Bà Ha La Bà La 500 vị Bồ Tát các ông sư tử nguyệt Tinh Ha Căn Đà La 500 vị tỳ kheo các ông ni tư Phật tức là Chu Ra năm trăm bảy mươi bốn sắc đều bất xấu chuyển Abhinivatanya trong đạo vô thượng chánh đẳng thế giới. Nghĩa là các vị này khi mà gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong pháp hội ngày giảng kinh pháp luân này thì coi như là không có chuyện nữa. Cho nên là không có chuyện, càng ngày nó càng tăng tiến, không tu tu tập thành người lâu rồi nó được thấm nhuần, nó được kêu là tu tập thành người lâu. Đức Phật bảo Đức Tạc Đắc Tại Thế Chí rằng kinh này rất là lợi lạc, nhất là làm cho các vị đại Bồ Tát có thể tiến đến võ vị cao thượng nhất. Do đó nên các đại Bồ Tát sau khi Phật diệt độ hãy thường thọ trì đọc tụng giảng nói tuyên chép của kinh điển thân của mình. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn đưa lại nghĩa trên nên nói bài kệ rằng ở đời quá khứ lâu xa có một Đức Phật tự là Oai Vương. Oai tức là Oai Nam Vương đó. Oai tức là Oai nổi chữ O là bởi muốn hành tức là Oai Nam Vương đó. Trong một cái dưới cái giải này Oai Nam Vương là Phật mới thành tâm không giết từ trước không đóng Phật, cho nên tôn môn trung hướng gọi là Oai Nam đó mà. Trong tập tổ định tự có nói Phật Oai Nam Vương về trước chỉ là chỉ rõ thật tế lý thì là này cũng như nhau không? Oai Nam về sau tức là trong các Phật tự đây là một thí dụ để chỉ rõ tạo chân lý. Cái này giải ra hơn chưa là cao cường thần văn đạo lực cao cường rất nhiều hàm thức người thương tu thì hàm thức đây tức là chỉ cho ai nè tất cả một chữ tức là hiểu biết chữ hàm cao cường hết mà ở cái loại nào mà có hiểu biết thì gọi là hàm thức đó là tương tự tương đạo. Thiên nhân bác bộ tường phi trời người trong hành bác bộ, bác bộ tức như là cùng nhau thành kính quy theo ngài sau khi giật tổ lâu dài giáo pháp muôn đức trong ngoài mười phương. Các vị Bồ Tát chủ trương bất khinh thiên hạ tên thường đó đây, thường bất khinh thiên hạ tên này là tên thường đi đó đi đây. Tự nhiên nó nghĩa là sao thì cũng đã cho nên cái ưu tượng là chúng ta đó. Bây giờ tức chung đông tay mê chấp các pháp đâm tay cảnh trầm. Cảnh trầm hồi nãy tôi nói là cái trầm cảnh đó, trong cái trầm. Bất hình Bồ Tát lại gần, chấp tay cung kính phong trầm đường tu. Chính ngày chấp tay ngày nói là phong trầm cái đường tu hành đó. Rồi nó nét tu đi, tương tay cho trầm Phật. Quý ngài đạo nghiệp công phu sẽ thành thành bậc ngàn thu an nhàn. Khi mà thành được Đức Phật đầu thì muôn triệu triệu bất nam hoàn toàn chứ không phải thành Phật rồi chứ là gì đó. Ở đâu mà phải cảnh vắng lặng hay là rồi có nhiều người nói rằng ở những cái chỗ vắng lặng nó buồn tẻ, là ở những cảnh vắng thì cho nó vui hơn. Những người nghe bước thành đàn kinh chơ bắn nhất tiền đàn đánh xa hay tiền đàn đánh xa Bồ Tát nhẫn chịu tối đa những điều ác khẩu mang la bên ngoài. Chúng sanh nghĩa là từ ác khẩu mang la bắn nhất chữ hết ngài thứ hạng chung dần đến quán ngài sáu căn thanh tịnh lên đài tháp quan hạng chung sáu căn thanh tịnh cái phạm trước mình học ra đó lên đài tháp quan thầm thâm diệu dụng hành sang lúc bây giờ thầm thâm lên lục tập sau đầy đủ hết á hoàn là chỉ là siêu biết vạn hóa ngồi ở đây ở một thế giới khác nói mình nghe cái chuyện đầy đủ sang lúc tám tuổi là thầm thâm biết hết rồi. Sống lâu trên tuổi ta bà đậu xanh, nghĩa là muốn sống lâu trên tuổi để đậu xanh anh quả ta bà cũng được, không có tiền não. Nghĩa là ngã chấp đó là chấp cho thân chúng ta là việc đó là thường còn là vĩnh viễn, cho nên cái gì cũng tôn trọng thân này mà không lo tu biết. Ý nói như thế. Bất khinh Bồ Tát hiện ra an trụ Phật đạo ba nhà độ sanh. Ba nhà là đâu đấy? Tam giới, tam giới thì ra, rồi cho sắc giới, sắc giới.
lâm chung ngày của bất sinh, tức là cái ngày lâm chung của ngày bất sinh một tháng, có vô số Phật giảng kinh giúp thừa, thấy chưa? Không phải một đức Phật mà vô số Phật, ăn hạ ra số Phật, con làm chưa? Quý vị gắng làm sao tới ngày giờ đó đó, cầu tình người của Phật cũng được rồi, phải vô số. Đàn mang bảo trái có ngon đàn nghe rồi, cầu vô số. Xưa chống đặng thành Phật, say xưa đạo Phật. Cho nên điều đó khi nhân bằng là hiểu được đạo Phật. Nói tới cái chữ say xưa đạo Phật, nghĩa là không còn thiếu thiếu, cả các thân các chân đâu mất. Nó nhẹ bỏng, vì nó rất nhẹ bỏng như thế cho nên cái ngày ra đi không có bước một chút gì ở bên trong hết, tiền của vợ con gia đình sự đều thân tích gì có đâu. Bởi vì mình có ra đây là vấn đề tạo nghiệp, mà mình biết rằng tình tạo nghiệp nhất định là phải thọ quả báo, cho nên phải đậm lặng để mà vậy, không nên lưu luyến để vậy, giải thoát là để mà độ. Từ lâu hôm nay chúng hiểu thân sâu ta thành, đến ngày nay á là cái hiểu. Và cái tâm sau ta đã thành là hiểu cái cao ni, là Phật nói tâm hàng tức chúng cầu danh, cầu danh tức là xin khi ngài đó nghe qua Bồ Tát tức thành các tâm, nghĩa là nghe qua Bồ Tát được có sinh tức các tâm thành Phật. Nhân duyên tiền thế đã trong gặp Phật thuyết pháp cõi lòng sáng trưng, năm tâm Bồ Tát điều xuân cùng hàng thành tiên chuyển luân trước tòa. Năm trăm vị Bồ Tát đều y theo cái bài Phật dạy hết, hàng thanh tức là chuyển nam tiến nữ chuyển luân trước, nghĩa là chuyển luân trên thân giải thanh và chuyển nữ còn đồng nghe diệu pháp liên hoa, đồng ngồi ở trước căn nhà pháp thân, là chỉ cái câu này là nói tất tại tự tại, trước bây giờ có những mình được tự tại hơn, không còn cái vọng hoặc nó lâu cuốn nữa, đi giải tự tự giải thoát. Còn nếu bây giờ mà mình thấy cái gì nó còn ràng buộc, tất nhiên là mình rất vui vẻ. Từ một cái loại chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Khuyên đồng khuyên nam nữ xa gần, đồng thành chánh giác, đồng phòng lỗi ta. Chỉ ta theo tức cho mình chơi nhỏ đó, trở về cho cái chơi nhỏ của mình nên, cho nên chúng ta mới còn đó. Giáo pháp để nhất diễn ra thai ngọt thai thị ngộ ngạc, vào nhà kiến duy niết bàn an tử mục tiêu đàn đàn mình vẫn không gì đổi thay. Tâm tôi đã đặt lòng lên ngàn muôn ngất kiếp đo đây, ta bà giáo khắp đông tây giáo thiền vẫn nay đầy đủ thân duyên, gặp Phật tu kiến vào miền chân như. Khi là mình gặp được cái Phật tu kiến rồi thì vào miền chân như, chân như đây tức là chỉ là cái chân sanh sanh suốt của mọi người, gặp Phật tu kiến tức là hoàn toàn sanh suốt nhân là Phật thì kia lắm. Thành ra phải gắng tu hành mà không cố gắng là hạnh được. Càng đi lên thì càng khó nhận. Trong kinh nào Phật cũng nhắc khuyên chúng ta cái điều đó hết. Nếu như tu hành mình dễ dàng đắc đạo dễ thì chúng ta thành Phật đâu. Khó. Vì khó cho nên không thấy nào như thế. Cho nếu mà dễ thì nó thành như mà cái vấn đề khó đó không phải là chúng ta không nặng, mỗi người là những cái tình khó kiên trì đánh hiểu đánh tức nữa là yêu là gì đó ngày nào cũng như giờ nào cũng như bữa nào chắc tức khóc tức tối nữa là có một ngày nào còn đẹp thêm nó sẽ tịch vú. Trước hết tìm tặng chân thư giải bao nghi hoặc trả từ lầm mẻo bao nghi lầm chủ hoặc là mê lầm đó, để mà giải trừ tất cả những sự mê muội của mình. Ba ngàn thế giới về quê duyên nhất trong ba ngàn thế giới, noi gương Bồ Tát không hề tính thiên. Sau khi giữa tổ đình nghi thành tâm độc tổng thọ thì pháp quan đời đời gặp Phật hành ta cùng nhau đắc đạo một nhà kiến vui. Giờ ta mới còn chữ Thôi mất khen. Dạ cho cái lý gì mà quý vị phải nhận cho kêu là nhận cho nên được cái lý này. Thường khó khăn là Đức Phật không nói cái gì đây. Ngài chỉ cho cái bản tánh tánh bình đẳng của mỗi người. Thường khó khăn là cái tánh bình đẳng. Đã là bình đẳng thì mình đừng có khinh ai rồi đấy. Vì mình cũng có phần tánh, người kia cũng có phần tánh, tại sao mình khinh tánh tất là khinh người. Đó, tất nhiên là nói chỉ cho cái bản tánh bình đẳng của mỗi người. Nhớ vậy đó. Cho nên ở trong kinh có cái câu trong cái kinh Kang, trong kinh Kang có cái câu kia thì là thủ thủ pháp gì đó, thần nắng gì đó, thủ pháp thần nắng giỏi là quan thủ cao hạ. Đó, chữ tháp đây là nói từ Bắc Kinh đó. Nếu muốn nói về việc đó, ở trong kinh Kim Cương đó, Vatra-paranta-sutra, thì kinh Kim Cang là người ta biết được chữ tháp. Và bởi vì trong kinh Kim Cang là từ đầu tới cuối Phật nói sang ngã. Sang ngã tướng, pha nhân tướng, pha chứng năng tướng, pha a thọ ngã tướng. Tất cả mà phải có nhân tướng ngã tướng là phá rồi thì tất nhiên là cái pháp mình đã hiểu. Cho nên cái pháp như vậy nó có pháp mà thứ nhất là cái pháp chất là thì nó bình đẳng không có cao thấp. Cũng như nói thường Bắc Kinh Bồ Tát, cái tánh thường Bắc Kinh đó là một cái bản bình đẳng của mỗi người. Nên khi mà người chúng ta học đạo mà hiểu được cái chỗ đó rồi, nó muốn được có một cái tia sáng trong những cái giờ phút mà cái trời đang rạng ngộ Phật, để thấy được những sự vật như thế nào, tâm tình như thế nào, bởi tất cả những cái tư đại đắp nước nhau lửa các cứng các ướt các nóng ra cho người là đang bao phủ cái Phật đó, bao phủ cái Phật đó. Cho nên nó khó mà chứ là gì đó, khó mà giải thoát. Vì lẽ đó cho nên nó có cái vấn đề như là thở giới hay là cái vấn đề